Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Artificial Intelligence Fundamentals for Business Leaders Up to Date with Generative AI là sách nhập môn về trí tuệ nhân tạo dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp không có nền tảng kỹ thuật. Tác giả Almeida, người làm về tư vấn, đào tạo và chuyển đổi AI, tổ chức nội dung theo dạng bite-sized learning, nghĩa là chia kiến thức phức tạp thành các phần ngắn, có trình tự. Cuốn sách lần lượt giới thiệu AI là gì, dữ liệu và quản trị dữ liệu, học máy học sâu, lựa chọn và đánh giá mô hình, rồi mở rộng đến AI tạo sinh. Mục đích của sách không phải biến nhà quản lý thành kỹ sư, mà giúp họ hiểu đủ đúng để đặt câu hỏi tốt hơn, nhận diện cơ hội ứng dụng và tham gia vào quyết định đầu tư, triển khai, quản trị AI. Nội dung cũng đặt trọng tâm vào việc dùng AI an toàn, có đạo đức và phù hợp với bối cảnh kinh doanh. Các câu hỏi cuối chương cùng quyền truy cập nền tảng AI Academy được giới thiệu kèm sách, làm rõ định hướng học chủ động và ứng dụng thực tế của tác phẩm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt AI với trí thông minh con người để tránh kỳ vọng sai trong quản trị. Phần mở đầu của sách xây dựng một nền tảng quan trọng cho lãnh đạo, đó là hiểu AI như một tập hợp công nghệ có năng lực xử lý thông tin, nhận dạng mẫu, dự đoán hoặc tạo nội dung, chứ không phải một chủ thể có hiểu biết toàn diện như con người. Sách đề cập đến sự phát triển, định nghĩa, ứng dụng của AI và sự so sánh với trí thông minh con người. Cách tiếp cận này có giá trị quản trị rõ rệt vì nhiều quyết định sai bắt đầu từ hai thái cực, hoặc thần thánh hóa AI như công cụ có thể tự giải quyết mọi vấn đề, hoặc xem nó chỉ là một tiện ích phụ trợ không đáng đầu tư. AI thường mạnh ở những nhiệm vụ có dữ liệu, tiêu chí đánh giá và phạm vi tương đối rõ. Ngược lại, việc xác định mục tiêu, đánh đổi lợi ích, phán đoán ngữ cảnh, chịu trách nhiệm và xử lý các giá trị mâu thuẫn vẫn là phần việc của con người. Với lãnh đạo, hiểu ranh giới này giúp chuyển câu hỏi từ việc liệu doanh nghiệp có nên dùng AI hay không, sang việc AI có thể hỗ trợ chính xác khâu nào trong một quy trình. Nó cũng giúp họ đánh giá tuyên bố của nhà cung cấp kỹ lưỡng hơn, yêu cầu làm rõ dữ liệu đầu vào, mức độ giám sát của con người và tiêu chuẩn đo hiệu quả. Đây là nền tảng để thảo luận về AI bằng ngôn ngữ kinh doanh thay vì chạy theo thuật ngữ thời thượng. Thứ hai, dữ liệu và quản trị dữ liệu là điều kiện vận hành trước khi nói đến mô hình AI. Các chương về dữ liệu và quản trị dữ liệu nhấn mạnh. Một thực tế thường bị bỏ qua trong các cuộc thảo luận về AI, chất lượng kết quả phụ thuộc sâu sắc vào chất lượng, mức độ phù hợp và cách quản lý dữ liệu. Sách đề cập đến ý nghĩa của dữ liệu lớn và các chiến lược quản trị dữ liệu, qua đó đặt AI vào đúng chuỗi giá trị vận hành. Một mô hình không thể tự khắc phục dữ liệu thiếu, sai lệch, không nhất quán hoặc không có quyền sử dụng hợp pháp. Vì vậy, lãnh đạo cần nhìn dự án AI không chỉ như việc mua công cụ mà là việc tổ chức dữ liệu xuyên phòng ban. Điều này bao gồm xác định dữ liệu nào thực sự phục vụ mục tiêu kinh doanh, ai sở hữu dữ liệu được cập nhật ra sao, quyền truy cập được kiểm soát thế nào và các yêu cầu về riêng tư có được tôn trọng không. Tư duy này đặc biệt cần thiết khi doanh nghiệp muốn dùng AI cho khách hàng, tài chính, nhân sự hoặc phát hiện bất thường, nơi sai sót dữ liệu có thể tạo ra hậu quả thực tế. Cuốn sách không đi sâu vào kỹ thuật hạ tầng, nhưng định vị đúng trách nhiệm của nhà quản lý. Họ phải bảo đảm dữ liệu là tài sản được quản trị thay vì là tập hợp tệp rời rạc. Nhờ vậy, việc đánh giá tính khả thi của một sáng kiến AI trở nên thực tế hơn. Đôi khi, khoản đầu tư hợp lý nhất không phải là mô hình phức tạp hơn, mà là làm sạch, chuẩn hóa và thiết lập kỷ luật quản lý dữ liệu trước. Thứ ba, học máy được trình bày như một quy trình ra quyết định, không chỉ là danh sách thuật toán. Phần lớn nội dung sách dành cho học máy bao gồm các thuật toán, các kiểu học và những bước chính trong một dự án học máy. Trọng tâm phù hợp với độc giả quản lý là hiểu cơ chế làm việc ở cấp khái niệm. Thay vì lập trình sẵn mọi quy tắc, hệ thống học máy tìm các mẫu trong dữ liệu để dự đoán, phân loại hoặc hỗ trợ quyết định. Sự khác biệt này lý giải vì sao dữ liệu, mục tiêu và cách đánh giá luôn phải được xác định từ đầu. Sách đưa người đọc đến các khái niệm như phân loại, phân cụm, cây quyết định, biến phụ thuộc và các chỉ số đánh giá mô hình. Giá trị của phần này không nằm ở việc thuộc tên thuật toán, mà ở khả năng đối thoại với đội ngũ kỹ thuật. Lãnh đạo cần biết vấn đề đang cần dự báo một giá trị phân loại một trường hợp hay tìm nhóm hành vi chưa biết trước. Mỗi dạng bài toán đòi hỏi dữ liệu, tiêu chí thành công và mức chấp nhận sai số khác nhau. Chẳng hạn, một mô hình phát hiện gian lận không thể chỉ được khen là chính xác cao nếu nó bỏ sót quá nhiều giao dịch rủi ro hoặc gắn cờ nhầm làm gián đoạn khách hàng. Khi coi học máy là một quy trình từ xác định vấn đề, chuẩn bị dữ liệu, xây dựng, chọn lựa và đánh giá mô hình, doanh nghiệp sẽ tránh được việc bắt đầu bằng công nghệ rồi mới đi tìm bài toán. Đây cũng là cách đặt trách nhiệm kinh doanh cạnh trách nhiệm kỹ thuật trong cùng một dự án. Thứ tư, học sâu vào AI tạo sinh mở rộng năng lực, nhưng không loại bỏ yêu cầu đánh giá mô hình, sách tách học sâu và AI tạo sinh thành các phần riêng, giúp người đọc thấy mối liên hệ nhưng không đánh đồng mọi dạng AI hiện đại. Học sâu được giới thiệu qua các nguyên lý cơ bản và cấu trúc của nó, trong khi AI tạo sinh được cập nhật như một bước phát triển có khả năng tạo văn bản, hình ảnh hoặc các dạng nội dung mới. Với lãnh đạo, điểm then chốt là năng lực. Tạo nội dung không đồng nghĩa với tính chính xác, tính phù hợp hay quyền được tự động hóa một quyết định. Một đầu ra trôi chảy vẫn có thể thiếu căn cứ, sai ngữ cảnh hoặc phản ánh thiên lệch có trong dữ liệu và thiết kế hệ thống. Vì thế, phần về lựa chọn và đánh giá mô hình có vai trò cân bằng sự hào hứng quanh AI tạo sinh. Không có một mô hình tốt cho mọi mục tiêu. Việc lựa chọn cần dựa vào loại nhiệm vụ, dữ liệu sẵn có, chi phí, khả năng giải thích, rủi ro và ngưỡng chất lượng mà hoạt động kinh doanh yêu cầu. Các chỉ số như độ chính xác, F1 hoặc những tiêu chí đánh giá khác chỉ có ý nghĩa khi gắn với hậu quả của sai lầm trong bối cảnh cụ thể. Cuốn sách giúp độc giả không kỹ thuật hình thành thói quen hỏi về cách kiểm thử, giới hạn áp dụng và cơ chế giám sát. Đó là một góc nhìn cần thiết, nhất là khi doanh nghiệp dễ bị cuốn vào việc thử chatbot hoặc mô hình ngôn ngữ lớn mà chưa xác định rõ quy trình phê duyệt, kiểm tra đầu ra và trách nhiệm khi có lỗi. Cuối cùng, AI có trách nhiệm biến việc áp dụng công nghệ thành một nhiệm vụ về quản trị và con người. Một đặc điểm nhất quán trong định vị của sách là AI cần được sử dụng an toàn và có đạo đức. Điều này không được xem như phần bổ sung sau khi hệ thống đã hoạt động, mà là yêu cầu đi cùng toàn bộ vòng đời áp dụng AI. Các chủ đề về thiên lệch, quyền riêng tư dữ liệu, phản hồi của con người và quản trị cho thấy AI luôn tạo ra lựa chọn có tác động đến con người và tổ chức. Một doanh nghiệp có thể nhận được lợi ích về tốc độ hoặc năng suất, nhưng vẫn đối mặt với rủi ro nếu mô hình xử lý dữ liệu nhạy cảm, thiếu kiểm soát, đưa ra khuyến nghị thiên lệch hoặc tạo nội dung không đáng tin mà không có bước rà soát. Vì vậy, vai trò của lãnh đạo là thiết lập nguyên tắc, phân công trách nhiệm và duy trì quyền can thiệp của con người ở những quyết định có hậu quả cao. Bài tập dành cho lãnh đạo ở chương cuối phù hợp với hướng tiếp cận này vì nó đưa trọng tâm từ việc hiểu thuật ngữ sang xem xét cách tổ chức sẽ hành động. Cuốn sách không trình bày đầy đủ mọi khác biệt giữa các quốc gia, văn hóa, tổ chức hay phong cách lãnh đạo trong việc áp dụng AI. Tuy nhiên, nó cung cấp một điểm xuất phát thực tế, nhắc người đọc rằng chiến lược AI không chỉ là chọn công nghệ, đó còn là cách doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu, xác định mức rủi ro chấp nhận được, nâng cao năng lực nhân sự và duy trì trách nhiệm giải trình đối với các quyết định có sự hỗ trợ của máy. Kết luận, Artificial Intelligence Fundamentals for Business Leaders phù hợp nhất với giám đốc, quản lý chức năng, chủ doanh nghiệp, người phụ trách chuyển đổi số và các chuyên gia kinh doanh cần một nền tảng AI có cấu trúc mà không phải bắt đầu bằng toán học hay lập trình. Sách cũng hữu ích cho những người thường làm việc với đội ngũ dữ liệu, nhà cung cấp công nghệ hoặc sáng kiến AI nội bộ, nhưng muốn hiểu các câu hỏi cần đặt ra trước khi phê duyệt ngân sách và thay đổi quy trình. Lợi ích thực tế của tác phẩm là tạo một vốn từ vựng chung về AI dữ liệu, học máy, học sâu, đánh giá mô hình và AI tạo sinh. Vốn từ vựng này giúp lãnh đạo phân biệt cơ hội có cơ sở với lời hứa mơ hồ, đồng thời nhận ra rằng dữ liệu quản trị và giám sát con người là phần cốt lõi của giá trị AI. So với nhiều sách nhập môn chỉ tập trung vào cách dùng công cụ tạo sinh hoặc cung cấp danh sách tình huống ứng dụng, cuốn sách có phạm vi nền tảng rộng hơn. Nó nối AI tạo sinh với những khái niệm tiền đề như dữ liệu và học máy, nên tránh tạo cảm giác rằng AI bắt đầu và kết thúc ở chatbot. Điểm khác biệt nữa là cấu trúc học theo từng phần ngắn, có câu hỏi cuối chương và tài nguyên AI Academy đi kèm. Tuy nhiên, người cần đào sâu về kỹ thuật toán học, kỹ thuật mô hình hoặc các khía cạnh toàn cầu của quản trị AI sẽ cần đọc thêm tài liệu chuyên biệt, trong đúng vai trò một cẩm nang định hướng cho lãnh đạo không kỹ thuật. Đây là một lựa chọn cân bằng giữa khả năng tiếp cận, chiều rộng chủ đề và sự chú ý đến AI có trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ My Ameda, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!